Đế Bá, chương 3609, Tân Hoàng đăng cơ, góc truyện audio.com. Đây là đại điển ắt không thể thiếu để Tân Hoàng đặt vững địa vị của mình, cũng là cơ hội để Tân Hoàng ổn định đại cục. Ầm ầm ầm, sau khi chiếu chỉ vừa truyền thì bên trong Quát Thương Thành vang lên tiếng bước chân chỉnh tề. Trong nháy mắt, hàn khí như thủy triều tràn khắp Quát Thương Thành, Quát Thương Thành vốn oi bức lập tức trở nên mát mẻ. Ngân Bí quân đoàn được điều động vào Hoàng Thành, trong thời gian ngắn Hoàng Thành tiến vào trạng thái giới nghiêm, bất kỳ ai ra vào đều phải bị Ngân Bí quân đoàn kiểm tra. Trong thời gian ngắn, trong Hoàng Thành đi 5 bước là một trạm, 10 bước là một đồn, giám sát chặt chẽ Hoàng Thành, bất kỳ ai đi trên phố cũng đều cảm thấy lạnh người. Ngân Bí quân đoàn giới nghiêm Hoàng Thành, dụng ý quá rõ. Tân Hoàng đăng cơ, không ai được phép làm cản, bằng không giết không tha. Ngân Bí quân đoàn là quân đoàn do một tay Thái Thanh Hoàng xây dựng, là quân đoàn mạnh nhất kinh khủng nhất của Cửu Bí đạo thống, đã từng quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vì vậy khi Ngân Bí quân đoàn được điều động tới Hoàng Thành thì mọi môn phái của Cửu Bí đạo thống đều không dám manh động. Chỉ cần Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, chỉ cần Ngân Bí quân đoàn vẫn còn thì sẽ không có ai dám làm càn. Vì thế nên chỉ có thể chấp hành di nguyện của Thái Thanh Hoàng. Lâm Hải Các Tấn Kiến. Khi chiếu chỉ đăng cơ truyền ra thì người đầu tiên vào cung tấn kiến Tân Hoàng chính là Lâm Hải Các. Thần hành môn tấn kiến, Lâm Hải Các chân trước vừa vào chân sau thần hành môn đã tới. Bình trì thế gia tấn kiến, trong thời gian ngắn, ngũ đại môn phái có thực lực mạnh nhất Cửu Bí đạo thống đều vào cung tấn kiến Tân Hoàng, hơn nữa còn là 5 vị lão tổ chí tôn tự mình đến gặp, qua đó đặt vững địa vị của Tân Hoàng. Khi ngũ đại môn phái lần lượt vào cung tấn kiến thì những môn phái cương quốc khác của Cửu Bí đạo thống cũng vội vàng đi vào Hoàng Thành tham gia đại điển đăng cơ của Tân Hoàng. Trong thời gian ngắn, bên trong Quát Thương Thành ngoại trừ còn một số nơi treo vải trắng ra thì mọi chỗ còn lại đều bắt đầu treo đèn lồng, mặc áo đỏ, nghênh đón Tân Hoàng đăng cơ. Bên trong khí tức sát phạt bất giác lây dính không khí vui mừng, làm cho không ít cư dân sinh sống ở Hoàng Thành thở phào nhẹ nhõm. Tân Hoàng đăng cơ, ngày hôm đại điển Tân Hoàng đăng cơ, một tiếng chuông đồng vang khắp Hoàng Thành, âm thanh này cũng quét khắp bầu trời Cửu Bí đạo thống. Tân Hoàng đăng cơ, Hoàng Thành sôi trào, nhất là bên trong Hoàng Cung, lão tổ trưởng môn tới từ khắp mọi nơi trên Cửu Bí đạo thống đều đang quỳ lạy ở nơi này. Trên đại điển đăng cơ, người duy nhất có thể đứng chỉ có 5 vị lão tổ chí tôn. Dù sao thì bọn họ cũng có thân phận cao quý, hơn nữa còn là chân thần bất hủ có thực lực mạnh mẽ. Trừ phi Thái Thanh Hoàng còn sống, còn không thì những người khác không có tư cách để bọn họ quỳ lạy. Lúc này, chỉ nghe tiếng ầm 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 vang lên, chỉ thấy binh lính của Ngân Bí quân đoàn đứng thành hai hàng canh gác hai bên trái phải trước hoàng tọa, dọn sẵn đường đi cho Tân Hoàng đăng cơ. Bệ hạ đến, lúc này có tiếng quát trầm bổng vang lên, vang khắp hoàng cung, tất cả lão tổ, giáo chủ đang quỳ trên đất vội vàng ngước đầu lên, muốn nhìn xem Tân Hoàng là ai. Lúc này có 3 người từ bên trong Hoàng Cung đi ra ngoài, dẫn đầu là Lý Thất Dạ, phía sau Lý Thất Dạ chính là Tôn Lãnh Ảnh cùng Trương Giáp Đệ. Hai người, góc truyện audio.com, bọn họ đi theo hai bên trái phải, bước chân đồng đều, như hình với bóng. Mọi người nhìn Tân Hoàng, không khỏi nhìn nhau, chỉ thấy Lý Thất Dạ mặc long bào thế nhưng mặc rất tùy tiện. Vương miện trên đầu lại còn đội lệch không hề có chút nào uy nghiêm. Khi Lý Thất Dạ đi đường, hắn đánh tay lắc đầu, nhìn không hề giống hoàng đế, mà giống một tên côn đồ các ke hơn. Dáng đi của hắn huênh hoang ngang ngược, không hề có khí phách hoàng gia. Khiến mọi người choáng váng nhất là Tân Hoàng chỉ là tiểu tu sĩ mới nhập môn mấy ngày mà thôi, căn bản không phải là cao thủ. Chuyện này khiến lão tổ, giáo chủ đang quỳ trên mặt đất há hốc mồm. Thái Thanh Hoàng cả đời vô địch thế mà lại lập một người trẻ tuổi không ra gì làm hoàng đế, hơn nữa còn là một con gà con yếu tới mức không thể yếu hơn nữa. Tân Hoàng như thế này, đúng là quá không bình thường. Hãy bình thân, Lý Thất Dạ ngồi trên long ỷ, dáng vẻ uể oải lười biếng. Hơn nữa sau khi nhìn lướt qua tất cả mọi người thì không thèm nhìn thêm nữa. Tất cả lão tổ, giáo chủ lần lượt đứng dậy. Trong thời gian ngắn, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, bầu không khí quỷ dị tràn khắp hoàng cung. Nếu như Tân Hoàng có mấy phần uy nghiêm cộng thêm Thái Thanh Hoàng chỉ mới chết không lâu, ít nhiều vẫn còn một chút dư uy. Như vậy khi Tân Hoàng đăng cơ, những thần tử ở đây tốt xấu gì cũng sẽ hô lớn vài tiếng Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Thế nhưng lòi ra một tên hoàng đế không giống hoàng đế như thế này, khi Lý Thất Dạ nói bình thân, tất cả mọi người chỉ đứng lên, không có ai hô lớn Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bởi vì mọi người không chỉ cảm thấy bối rối, mà rất nhiều người còn cảm thấy xem thường. Người như vậy mà cũng có thể làm hoàng đế, cũng có thể thống trị Cửu Bí đạo thống, đúng là quá bất hợp lý. nhất là nhìn dáng vẻ bất cần giống như du côn du đảng của Lý Thất Dạ, không ít người cảm thấy xem thường Tân Hoàng. Phải biết rằng lão tổ, giáo chủ có mặt ở đây có ai mà không phải là bá chủ một phương? Có ai mà không phải là đại nhân vật? Hôm nay để bọn họ quỳ lạy một tên du côn du đảng, thật sự khiến bọn họ cảm thấy khó chịu trong lòng. Được rồi, văn võ bá quan, các giáo chủ lão tổ có lời gì muốn nói không? Lý Thất Dạ ngồi ỉu xìu trên hoàng tọa, nhìn dáng vẻ này của Lý Thất Dạ, mọi người đều cảm thấy xem thường. Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm gì nữa. Tôn lão, chuyện này thật sự do tiên hoàng quyết định hả? Lúc này, trong văn võ bá quan có một người đàn ông đứng ra. Người đàn ông này khí thế bức người, vừa nhìn là biết đây là một vị chân thần mạnh mẽ, hơn nữa còn đã bước vào bất hủ. Cho dù chỉ mới bước vào thôi, thế nhưng cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Phải, Tôn Lãnh Ảnh ôm kiếm tiếp chữ như vàng. Ta muốn xem thần dụ của tiên hoàng, vị đại tướng quân này nói. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới sự hưng suy của cửu bí đạo thống, liên quan tới sự tồn vong của đấu thánh vương triều. Cách chương.